Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Trọng Nghĩa, Trọng Thành, Đức Tâm, Thanh Hà, Thùy Dương và Minh Anh xin kính chào quý thính giả. Và bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ năm ngày 15 tháng 3 năm 2018. Vụ Skripal làm quan hệ Anh-Nga căng thẳng, châu Âu thận trọng. Việt Nam và Úc nâng cấp quan hệ lên hàng đối tác chiến lược. Thủ tướng từ chức, Slovakia lâm vào khủng hoảng chính trị. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Rex Tillerson bị sa thải, thỏa thuận hạt nhân Iran như đèn treo trước gió. Kính thưa quý vị, căng thẳng giữa Anh và Nga xung quanh vụ Skripal tiếp tục leo thang. Hôm qua, Thủ tướng Anh Theresa May thông báo trục xuất 23 nhà ngoại giao Nga và đình chỉ mọi cuộc tiếp xúc cấp cao với Nga. Nếu như quyết định của London đã được Washington tán thưởng, thì Liên hiệp châu Âu có thái độ thận trọng. Trọng Nghĩa giải thích.
Phát biểu trước Nghị viện Anh Quốc, bà Theresa May đã giải thích quyết định của mình bằng lý do, xin trích, nhà nước Nga sử dụng võ lực trái phép đánh vào Vương quốc Anh. Nga chính thức có 59 nhà ngoại giao công tác tại Anh Quốc. Con số 23 người bị trục xuất đã bị liệt vào diện nhân viên tình báo bí mật. Đây là vụ trục xuất cán bộ ngoại giao Nga rầm rộ nhất của Anh từ thời chiến tranh lạnh đến nay. Về quyết định đình chỉ tiếp xúc cấp cao, London đã hủy bỏ chuyến thăm Anh được dự trù của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Ngoài hai biện pháp nói trên, Thủ tướng Anh cũng cho biết là sẽ không có bất kỳ một đại diện, một nhà ngoại giao hay một thành viên nào của Hoàng gia Anh đến tham dự cúp bóng đá thế giới tại Nga vào tháng 6 tới đây. Tuy nhiên, bà May đã tránh nói đến khả năng đội tuyển Anh Quốc tẩy chay World Cup. Phản ứng của Moscow rất tức thời và gay gắt. Bộ Ngoại giao Nga đã tố cáo một hành vi xỉn trích, khiêu khích thô bạo, lên án một hành động gọi là đối đầu với Nga. Moscow đe dọa các biện pháp đối phó của chúng tôi sẽ không chậm trễ. Về phía các đồng minh của Anh Quốc, Hoa Kỳ hăng hái ủng hộ London, quy trách nhiệm hoàn toàn cho Moscow và thúc giục Nga hợp tác đầy đủ với Anh trong cuộc điều tra. Riêng các nước Liên hiệp châu Âu thì giữ thái độ thận trọng, đi đầu là nước Pháp. Paris cho rằng hiện vẫn còn quá sớm để Pháp quyết định về phản ứng chống Nga trong vụ đầu độc. Theo phát ngôn viên chính phủ Pháp, đó là một hành động vô cùng nghiêm trọng, nhưng cần phải chờ có bằng chứng cụ thể trước khi quyết định biện pháp trả đũa cùng với đồng minh chiến lược Anh.
Trong khi đó, hôm qua, tại phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, theo đề nghị của nước Anh, Nga đã bị các nước thành viên chỉ trích. Từ New York, thông tín viên Marie Bourreau gửi về bài tường trình.
Le premier soutien est arrivé des États-Unis, allié indéfectible des Britanniques.
Sự ủng hộ đầu tiên đến từ Hoa Kỳ, đồng minh kiên định của Anh. Khi đại sứ Mỹ tại Liên hiệp quốc Nikki Haley phát biểu, thì đó cũng là lần đầu tiên một quan chức chính quyền Mỹ trực tiếp cáo buộc Nga. Bà nói, Hoa Kỳ nghĩ rằng Nga phải chịu trách nhiệm trong vụ tấn công nhắm vào hai người trên lãnh thổ Anh Quốc bằng cách sử dụng chất độc thần kinh vốn nguy hiểm như một loại vũ khí quân sự. Ngay lập tức, đại sứ Nga Vasily Nabienza đã đáp trả một cách mỉa mai sự hiểu biết như một chuyên gia về hóa chất của bà đại sứ Mỹ và phản công. Thật là kỳ lạ khi đưa ra những cáo buộc như vậy nhắm vào chúng tôi. Vậy tại sao bà đại sứ không sử dụng những hiểu biết của mình về hóa học để phục vụ công chúng? Ai hưởng lợi khi gây ra tội ác này? Phải chăng vụ đầu độc này thực sự có lợi cho nước Nga ngay trước ngày bầu cử tổng thống và chuẩn bị tổ chức cúp bóng đá thế giới? Ngược lại, có những quốc gia sẽ trục lợi qua việc cáo buộc nước Nga. Về phần mình, đại sứ Anh kêu gọi, quý vị hãy ủng hộ chúng tôi. Thông điệp này được các đồng minh của Anh lắng nghe, trong đó có Pháp, vốn lo ngại việc phát triển loại vũ khí này. Đây là lần đầu tiên, kể từ sau đệ nhị thế chiến, một chất độc thần kinh được sử dụng công khai ngay trên lãnh thổ châu Âu.
Marie Bourreau, New York, RFI.
Hồ sơ hạt nhân Bắc Triều Tiên tiếp tục có những diễn tiến mới. Một cơ quan thuộc Nghị viện của Liên hiệp châu Âu hôm nay cho biết là đã có những cuộc đàm phán bí mật với Bình Nhưỡng từ nhiều năm nay. Trọng Thành cho biết thêm thông tin.
Theo hãng thông tấn AFP, trong một cuộc họp báo bên lề phiên họp toàn thể của Nghị viện châu Âu tại Strasbourg, nước Pháp, ngày hôm qua, nghị sĩ người Anh Nick Deva thông báo một phái đoàn châu Âu đã gặp gỡ các đại diện của Bắc Triều Tiên, trong đó có nhiều bộ trưởng, tổng cộng là 14 lần liên tục từ 3 năm nay, địa điểm đàm phán là Bruxelles. Quan điểm của phái đoàn đàm phán châu Âu là hướng đến một đối thoại giữa Hoa Kỳ và Bình Nhưỡng, không cần các điều kiện tiên quyết. Nghị sĩ Anh cũng khẳng định các hoạt động nói trên của phái đoàn đàm phán châu Âu đã có một vai trò đáng kể trong việc tạo không khí tin cậy để Hoa Kỳ và Bắc Triều Tiên chấp nhận đối thoại. Cho đến nay, Liên hiệp châu Âu vẫn duy trì trừng phạt kinh tế Bắc Triều Tiên theo các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc. Tuy nhiên, Bruxelles và nhiều thành viên vẫn có quan hệ ngoại giao với Bình Nhưỡng, 7 nước châu Âu có sứ quán tại Bắc Triều Tiên. Vẫn liên quan đến Bắc Triều Tiên, theo AFP ngày hôm nay, Ngoại trưởng Bắc Triều Tiên Ri Yong-ho đến Thụy Điển, nước đại diện cho quyền lợi của Hoa Kỳ tại Bắc Triều Tiên, đi cùng với Ngoại trưởng là một quan chức phụ trách vụ Bắc Mỹ. Hãng tin Hàn Quốc Yonhap cho hay, theo một nguồn tin từ Bắc Kinh, không loại trừ khả năng sẽ có một cuộc tiếp xúc Bắc Triều Tiên-Hoa Kỳ trong thời gian Ngoại trưởng Bắc Triều Tiên công du Thụy Điển. Còn theo Reuters, có nhiều tin đồn về việc Thụy Điển sẽ được chọn làm địa điểm hội kiến Donald Trump và Kim Jong-un. Cũng trong ngày hôm nay, lãnh đạo cơ quan an ninh quốc gia Hàn Quốc trở về nước sau chuyến công du Trung Quốc và Nga. Trả lời báo giới, ông cho biết Bắc Kinh và Moscow hoan nghênh các diễn tiến ngoại giao cho đến nay để ủng hộ giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng Triều Tiên.
Về thời sự Đông Nam Á, nhân dịp Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc công du nước Úc và tham dự hội nghị thượng đỉnh ASEAN-Úc, hôm nay tại Canberra, lãnh đạo hai nước đã chính thức ký kết bản tuyên bố chung nâng cấp quan hệ song phương lên hàng đối tác chiến lược.
Theo hãng tin Úc AAP, đến Canberra từ hôm qua, Thủ tướng Việt Nam đã được tiếp đón chính thức một cách long trọng vào sáng nay tại thủ đô nước Úc, trước khi có cuộc hội đàm song phương với đồng nhiệm Malcolm Turnbull. Với thỏa thuận thành lập quan hệ đối tác chiến lược được hai bên ký sau đó, Việt Nam và Úc sẽ tăng cường các mối quan hệ quốc phòng, an ninh, thương mại, đầu tư, phát triển và du lịch. Phát biểu với báo giới, Thủ tướng Úc Turnbull cho rằng việc nâng cấp quan hệ giữa hai bên là một cách thích hợp để đánh dấu 45 năm quan hệ ngoại giao. Việc thiết lập quan hệ đối tác chiến lược là một bước tiến đáng kể, tính từ năm 2009 khi hai nước bắt đầu thiết lập quan hệ đối tác toàn diện. Điều được giới quan sát chú ý là bản tuyên bố chung về quan hệ đối tác chiến lược Việt-Úc có đoạn nói rõ mối quan tâm của hai nước về vấn đề Biển Đông khi tái khẳng định cam kết thúc đẩy an ninh và an toàn tự do hàng hải, hàng không, thượng tôn pháp luật ở vùng Biển Đông. Trong một bài nhận định hôm 13 tháng 3 vừa qua về chuyến công du New Zealand và Úc của Thủ tướng Việt Nam, giáo sư Carly Thayer thuộc Học viện Quốc phòng Úc cho rằng, sau khi thỏa thuận đối tác chiến lược được ký kết, hai bên cần nhanh chóng đưa ra kế hoạch hành động cho những năm tới và nên tăng cường hợp tác về quốc phòng và an ninh. Theo ông, Việt Nam đã được Úc chọn là một đối tác chiến lược quan trọng để đóng góp cho hòa bình và an ninh khu vực, đặc biệt trong khuôn khổ ASEAN. Hợp tác quốc phòng và an ninh sẽ đứng thứ hai sau hợp tác kinh tế trong quan hệ đối tác chiến lược Việt-Úc.
Nhân thượng đỉnh ASEAN-Úc, một số tổ chức đấu tranh kêu gọi Thủ tướng Úc quan tâm nhiều hơn đến vấn đề nhân quyền tại thượng đỉnh, tránh thỏa hiệp với các nhà lãnh đạo độc tài.
Thượng đỉnh Úc-ASEAN lần đầu tiên diễn ra tại Úc có nội dung chính là thúc đẩy các hoạt động kinh tế và thương mại và cuộc chiến phối hợp chống khủng bố giữa Canberra và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á. Giới tranh đấu lo ngại các vấn đề nhân quyền nóng bỏng bị gạt sang bên lề. Ngày hôm qua, tổ chức Human Rights Watch ra thông báo bày tỏ lo ngại về hàng loạt xâm phạm nhân quyền tại 8 nước ASEAN gồm Campuchia, Indonesia, Malaysia, Miến Điện, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam. Human Rights Watch tố cáo việc nhiều tổ chức của xã hội dân sự, truyền thông độc lập bị đàn áp, nhiều định chế dân chủ bị tấn công. Tổ chức này đặc biệt chú ý đến 3 hồ sơ lớn, đó là đàn áp của quân đội Miến Điện chống lại người Rohingya, cuộc chiến chống ma túy đẫm máu tại Philippines do Tổng thống Duterte chủ trương và cuộc tấn công do Thủ tướng Hun Sen chỉ đạo nhằm loại bỏ đối lập tại Campuchia. Đặt vấn đề nhân quyền trong thượng đỉnh ASEAN-Úc có thể là điều gây khó khăn cho lãnh đạo một số quốc gia Đông Nam Á. Tổng thống Philippines đã từ chối lời mời tham dự thượng đỉnh trong bối cảnh áp lực quốc tế lên nguyên thủ Philippines gia tăng trong lĩnh vực nhân quyền. Còn Thủ tướng Campuchia Hun Sen trước nguy cơ bị phản đối mạnh tại Úc đã đe dọa trả đũa bằng cách làm cho Canberra mất mặt, thậm chí sẽ không ký bản tuyên bố chung của thượng đỉnh dự kiến thông qua hôm Chủ nhật, ông tuyên bố.
Cũng liên quan đến Campuchia, hôm qua báo cáo viên Liên Hiệp Quốc về nhân quyền, giáo sư Rona Smith, sau chuyến công tác 10 ngày tại nước này cho rằng, khi gây sức ép hạn chế các quyền tự do chính trị và báo chí, chính quyền Phnom Penh đã phạm sai lầm khi không ưu tiên cải thiện và phát triển nhân quyền trong nước. Từ Phnom Penh, thông tín viên Juliette Duchesne cho biết thêm thông tin.
Au terme de sa visite au Cambodge, le rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits de l'homme.
Sau chuyến viếng thăm Campuchia, báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về nhân quyền cho rằng quốc gia này đang đứng trước một ngã tư. Do vậy, bà Rona Smith kêu gọi chính quyền Campuchia hãy lựa chọn lấy con đường tôn trọng nhân quyền. Bà nói: "Tôi đã bày tỏ lo ngại do tầm quan trọng của các khuyến cáo nhấn mạnh là cần ưu tiên duy trì hòa bình, ổn định và phát triển về nhân quyền. Tôi nhắc lại rằng nhân quyền có tầm quan trọng đặc biệt để có được hòa bình, ổn định và phát triển bền vững. Các quyền này không thể bị chà đạp hoặc bỏ qua tùy theo từng trường hợp. Từ mùa hè năm ngoái, Campuchia đã bị chỉ trích sau khi chính quyền đóng cửa nhiều cơ quan truyền thông, giải tán đảng đối lập chính hoặc đưa ra đạo luật về tội khi quân. Báo cáo viên của Liên Hiệp Quốc cho biết, bà đã nêu ra nhiều trường hợp với chính quyền Phnom Penh và theo bà thì những trường hợp này cho thấy bầu không khí lo sợ, hăm dọa. Điều này rất nghiêm trọng vì sắp tới sẽ có bầu cử ở Campuchia. Trường hợp nghiêm trọng nhất là việc giải tán Đảng Cứu Nguy Dân Tộc Campuchia. Trước đó thì đảng đối lập này có 55 dân biểu trong số 123 ghế tại nghị viện và giờ đây dường như không còn một chính đảng nào có thể đảm trách được vai trò đối lập. Theo báo cáo viên Liên Hiệp Quốc, nếu không có đảng đối lập tham gia cuộc bầu cử được tổ chức vào tháng 7 tới đây, thì đó là một vấn đề nghiêm trọng đối với bất kỳ quốc gia nào có hiến pháp chủ yếu dựa vào hệ thống bầu cử và chính trị đa đảng. Trước mặt các nhà báo, bà Rona Smith nhắc lại rằng nhiều nước đã chỉ trích tính chính đáng của cuộc bầu cử lập pháp tại Campuchia.
Juliette Duchesne, Phnom Penh, RFI.
Tại châu Âu, chỉ không đầy hai tuần lễ sau vụ nhà báo Jan Kuciak và người bạn đời bị sát hại, Slovakia đã lâm vào một cuộc khủng hoảng chính trị sâu sắc. Tối hôm qua, Thủ tướng Robert Fico đã tuyên bố từ chức với hy vọng cứu được liên minh chính phủ đang cầm quyền. Thông tín viên Alexis Rosenquist tại khu vực phân tích.
Sau những cuộc biểu tình lớn tại Bratislava, khả năng Thủ tướng Robert Fico phải từ chức là một đề tài tranh luận sôi nổi trên đất nước Slovakia trong cơn chấn động sau vụ nhà báo trẻ Jan Kuciak và người hôn thê Martina Kusnirova bị sát hại hồi cuối tháng 2. Bài điều tra mà nhà báo chưa hoàn thành nhưng được công bố sau khi anh chết đã quy kết một loạt nhân vật thân cận với Thủ tướng Fico, có quan hệ mật thiết với nhiều doanh nhân Ý bị tình nghi là thành viên tổ chức mafia 'Ndrangheta khét tiếng ở vùng Calabria, nước Ý. Người đứng đầu chính phủ Slovakia thoạt đầu đã cách chức những cố vấn phiền phức của ông, và sau đó là Bộ trưởng Bộ Nội vụ hồi đầu tuần này. Sau 10 năm cầm quyền, ông Fico hy vọng sẽ kháng lại được làn sóng phẫn nộ và phản đối. Sau khi chụp hình bên cạnh những bó tiền mà ông hứa là sẽ thưởng cho những ai cung cấp thông tin về thủ phạm vụ sát nhân, ông Fico đã quay sang tố cáo một âm mưu quốc tế chống lại chính phủ của ông. Một âm mưu mà ông cho là do Tổng thống Andrei Kiska và nhà tỷ phú Mỹ George Soros giật dây. Với quyết định từ chức hôm qua, ông Robert Fico có ý muốn duy trì chức chủ tịch đảng cầm quyền và để cho một thành viên của chính phủ hiện tại trở thành thủ tướng. Điều đó không chắc là đủ. Dẫu sao thì phe đối lập và báo chí đều hoàn toàn không tin là việc ông Fico từ chức là đủ, trong khi cuộc điều tra của cảnh sát vẫn chưa tiết lộ manh mối về các thủ phạm hoặc người chủ mưu vụ sát hại nhà báo Jan Kuciak.
Alexis Rosenzweig, Prague, RFI.
Về thời sự Trung Đông, ngày hôm nay là tròn 7 năm Syria rơi vào cuộc nội chiến. Trọng Thành cho biết tổng quan tình hình.
Hơn 350.000 người chết, hàng trăm nghìn người bị thương, khoảng 12 triệu người phải tị nạn. Theo Liên Hiệp Quốc, xung đột Syria là một trong các khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng nhất thế giới kể từ khi Thế chiến II kết thúc đến nay. Nhiều nhà quan sát cho rằng khủng hoảng tại Syria hiện tại vẫn chưa thấy lối ra. Cho đến nay không có giải pháp chính trị nào cho phép các bên thực sự ngồi vào bàn thương lượng, kể cả hội nghị tại Geneva dưới sự bảo trợ của Liên Hiệp Quốc hay cuộc đàm phán tại Sochi được Nga và Thổ Nhĩ Kỳ cùng Iran hậu thuẫn.
không kể đến việc tổ chức nhà nước Hồi giáo bị đẩy lui, tình hình trên thực địa Syria thậm chí đã trở nên phức tạp hơn so với những năm đầu tiên. Cuộc nổi dậy của dân chúng chống chế độ độc tài đã biến thành cuộc nội chiến với sự tham gia của rất nhiều phe phái. Syria đang dần dần trở thành chiến trường giữa các cường quốc khu vực và quốc tế. Thổ Nhĩ Kỳ và Iran trực tiếp đưa quân can thiệp. Nga và Hoa Kỳ cũng có lực lượng quân sự tại đây. Washington và Moscow chủ trương đọ sức thông qua một cuộc chiến tranh hạn chế, trong đó binh sĩ của một số lực lượng đồng minh được đưa lên tuyến đầu. Nhiều chuyên gia cho rằng kết cục của cuộc xung đột Syria phụ thuộc vào trật tự thế giới mới đang hình thành.
Sau đây là phần tin vắn.
Đúng một tháng sau vụ thảm sát Parkland, học sinh trên khắp nước Mỹ có nhiều hoạt động tưởng niệm. Ngày hôm qua, hàng nghìn học sinh trung học đã tuần hành về Nhà Trắng, đến Quốc hội Mỹ để yêu cầu chính quyền Trump siết chặt luật quản lý vũ khí tại Hoa Kỳ. Đêm hôm qua, đúng một tháng sau vụ thảm sát, các học sinh đã tới ngọn đồi nơi tọa lạc của Quốc hội Mỹ để đặt 7.000 đôi giày tượng trưng cho 7.000 trẻ em Mỹ bị giết hại kể từ vụ thảm sát tại một trường học Mỹ năm 2012.
Báo cáo Hạnh phúc Thế giới 2018 của Liên Hiệp Quốc công bố hôm qua xếp Phần Lan đứng đầu trong số 156 quốc gia trên thế giới. Việt Nam đứng thứ 95, còn Burundi, một nước châu Phi, đứng hạng bét. Việt Nam xếp thứ 45 sau nước láng giềng Trung Quốc hay một số quốc gia Đông Nam Á khác như Thái Lan, Philippines, Singapore đứng đầu vùng Đông Nam Á.
Singapore, thành phố đắt nhất thế giới về giá xe ô tô, bảng xếp hạng hàng năm do Economist Intelligence Unit công bố ngày hôm nay, xếp Singapore đứng đầu bảng thành phố có giá xe ô tô cao nhất thế giới trên cả Paris và Zurich đứng hàng thứ hai. Tăng trưởng kinh tế mạnh và mức sống cao, thu hút nhiều kiều dân nước ngoài là những nguyên nhân chính dẫn đến giá xe ô tô đắt đỏ tại đảo quốc Đông Nam Á nhỏ bé này.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tìm cách áp thuế lên tới 60 tỷ đô la trên giá trị hàng nhập khẩu của Trung Quốc.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Rex Tillerson bị sa thải, thỏa thuận hạt nhân Iran như đèn treo trước gió. Ngày 13 tháng 3 vừa qua, thông qua mạng Twitter, Tổng thống Donald Trump thông báo sa thải Ngoại trưởng Rex Tillerson. Theo quan sát của giới chuyên gia, đây có thể là một tín hiệu khai tử thỏa thuận hạt nhân Iran, đồng thời gia tăng áp lực lên các đồng minh châu Âu, những nước muốn bảo vệ thỏa thuận lịch sử này. Để biện minh cho quyết định bãi nhiệm ông Rex Tillerson, Tổng thống Mỹ đã nêu rõ điểm bất đồng giữa ông và Ngoại trưởng Mỹ như sau, xin trích. Khi quý vị nhìn vào thỏa thuận hạt nhân Iran, tôi nghĩ đây là một thỏa thuận tồi tệ, một thỏa thuận sơ sài. Theo ông Donald Trump, Hoa Kỳ phải làm việc với các đồng minh và các đối tác nhằm chặn đường Iran đi tới vũ khí nguyên tử và chống việc Iran ủng hộ quân khủng bố, hết lời dẫn. Một ngày sau khi có thông báo bổ nhiệm ông Michael Pompeo, giám đốc CIA và được cho là có tư tưởng diều hâu, thay ông Rex Tillerson làm ngoại trưởng, chính quyền Tehran đã chính thức phản ứng, lên án Hoa Kỳ muốn khai tử thỏa thuận hạt nhân, theo như tường thuật của thông tín viên RFI Siavosh Ghazi tại Tehran.
Pour le vice-ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, les États-Unis sont déterminés à quitter l'accord nucléaire.
Đối với Thứ trưởng Ngoại giao Iran, ông Abbas Araghchi, Hoa Kỳ quyết tâm ra khỏi thỏa thuận hạt nhân và những thay đổi bên trong Bộ Ngoại giao đã được thực hiện cho mục đích này. Đây là phản ứng chính thức đầu tiên từ phía Iran về sự ra đi bất ngờ của Rex Tillerson và nhất là việc ông Mike Pompeo thay thế ông Tillerson và ông Pompeo được xem là nhân vật cứng rắn chống lại Iran. Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa rút ra khỏi thỏa thuận quốc tế về hạt nhân Iran vào tháng 5 này và cho biết là hồ sơ Iran là một trong số những bất đồng giữa ông và Ngoại trưởng Rex Tillerson. Thứ trưởng Ngoại giao Iran Araghchi tuyên bố, nếu Hoa Kỳ ra khỏi thỏa thuận hạt nhân, chúng tôi cũng sẽ từ bỏ. Ông còn cho biết thêm là đã báo trước với các nước châu Âu rằng Tehran sẽ từ bỏ thỏa thuận hạt nhân nếu Hoa Kỳ rút ra khỏi văn bản này để lại đưa ra các trừng phạt mới nhắm vào Iran. Được ký kết vào tháng 7 năm 2015 giữa Iran với các cường quốc bao gồm Trung Quốc, Nga, Anh, Pháp, Đức và Hoa Kỳ, thỏa thuận này quy định nghiêm ngặt các hoạt động hạt nhân của Tehran để bảo đảm là chương trình này vì mục đích hòa bình, đánh đổi lấy việc dỡ bỏ một phần các trừng phạt của quốc tế. Tổng thống Donald Trump đặc biệt chỉ trích tính chất tạm thời của những ràng buộc áp đặt đối với Iran, nhất là việc cho phép nước này tiến hành làm dầu uranium đến tận năm 2026, cũng như là chương trình tên lửa đạn đạo của Tehran.
Quyết định sa thải Rex Tillerson khiến một số chuyên gia tại Mỹ được AFP trích dẫn quan ngại, cho đấy là một điểm xấu đối với sự tồn tại của thỏa thuận hạt nhân với Iran, đồng thời cảnh báo về những hậu quả tai hại cho an ninh quốc gia Hoa Kỳ. Mặt khác, theo AFP, đây còn là một lời cảnh báo mà ông Donald Trump muốn gửi đến các đồng minh châu Âu, vốn dĩ không tin rằng Tổng thống Mỹ sẽ từ bỏ thỏa thuận hạt nhân Iran sau ngày 12 tháng 5 tới đây. Trong khi chờ đợi Thượng viện Mỹ thông qua việc bổ nhiệm tân ngoại trưởng, ông Brian Hook, giám đốc phụ trách các vấn đề chiến lược của Rex Tillerson, hôm nay đến Berlin để thảo luận với các quan chức Pháp, Anh và Đức về việc thêm một số điều khoản vào thỏa thuận ban đầu đã được ký. Châu Âu dường như chấp thuận bổ sung các điều khoản như hạn chế chương trình tên lửa đạn đạo và bỏ điều khoản giới hạn thời gian với điều kiện là nội dung chính của thỏa thuận không bị ảnh hưởng. Vấn đề là Hoa Kỳ và Iran có đồng ý với những bổ sung đó hay không? Một điều chắc chắn là Tổng thống Donald Trump không chấp nhận những thay đổi bề ngoài và muốn viết lại gần như toàn bộ văn bản này. Nếu vậy thì hiệp định hạt nhân coi như là đã bị kết án tử hình. Quý khán giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Việt ngữ Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm báo do Thanh Hà biên soạn, tiếp đến là tạp chí tiêu điểm thời sự với chủ đề Bầu cử Tổng thống Nga, một vở tuồng không hẳn thiếu kịch tính. Tú Anh trình bày với phần phân tích của thông tín viên Hoàng Dung từ Moscow, và sau cùng là một tạp chí xã hội nói về xà phòng Aleppo tại Syria gắn gượng hồi sinh từ đống tro tàn. Nhưng ngay sau đây, mời quý thính giả nghe Thùy Dương trình bày chủ đề Nhiệm kỳ Tổng thống thứ ba, Putin thành công hay thất bại về đối ngoại.
Thưa quý vị, nhiệm kỳ Tổng thống thứ ba của Vladimir Putin đã bước vào giai đoạn cuối. Chính sách đối ngoại của Putin đã đạt được những thành quả nào? Nhiệm kỳ của Putin được quốc tế đánh giá ra sao? RFI xin trích lược ý kiến của bà Isabelle Facon, thuộc Viện Nghiên cứu Chiến lược FRS của Pháp, chuyên gia về chính sách an ninh và quốc phòng Nga, đặc biệt là về cuộc cách mạng công nghiệp vũ khí của Moscow. Chuyên gia Isabelle Facon cũng đã có nhiều nghiên cứu về chính sách đối ngoại của Nga và vị thế của Nga ở châu Âu, cũng như các quan hệ của Điện Kremlin với chính quyền các nước châu Á.
Chiến lược quốc tế của Vladimir Putin giai đoạn 2012-2018 là gì?
Ban đầu, dự án then chốt trong chính sách đối ngoại của Vladimir Putin cho nhiệm kỳ Tổng thống thứ ba là sự hội nhập Á-Âu, tức là với các nước thuộc Liên Xô cũ, thông qua Liên minh Kinh tế Á-Âu. Kế hoạch này được triển khai vào năm 2015, nhưng xung đột Nga-Ukraine đã khiến Kiev không chấp nhận tham gia liên minh nữa, cho dù đó đã từng là tham vọng trọng điểm của Điện Kremlin. Thêm vào đó, cuộc chiến Ukraine đã khiến các nước gần gũi nhất với Nga là Belarus và Kazakhstan thận trọng, cảnh giác hơn trước mưu đồ của Moscow thực hiện chiến lược địa chính trị thông qua dự án Liên minh Kinh tế Á-Âu. Sự cảnh giác này có phần khiến cho tiến trình hội nhập Á-Âu vốn chịu tác động xấu từ cuộc khủng hoảng kinh tế 2014-2016 càng trở nên khó khăn hơn. Cuộc khủng hoảng Ukraine cũng cho thấy những xung khắc giữa Nga và phương Tây ngày càng chồng chất. Trước vụ xung đột, giới chính trị Nga và phương Tây lâu nay đều tự hỏi liệu Nga có chia tay phương Tây, dẫn tới một vòng xoáy đối đầu rất khó thoát ra được hay không. Nhưng mặt khác, việc Nga can thiệp vào Syria lại buộc Moscow phải thực hiện chặt chẽ hơn và khéo léo hơn chính sách ngoại giao ở Trung Đông. Và điều này không phải là không đạt được thành công. Và cuối cùng, cuộc khủng hoảng trong quan hệ với phương Tây đã thúc đẩy Nga cân bằng lại chính sách đối ngoại và ngoại thương với các nước châu Á, vì lo ngại khả năng có thể bị các thế lực can dự về địa chính trị, nhất là ở khu vực Trung Á, Điện Kremlin đang tìm cách lấy lại sự năng động thông qua hợp tác với Trung Quốc trong dự án con đường tơ lụa mới, để chứng tỏ Nga không bị cô lập và cũng là để thúc đẩy lại tiến trình hội nhập Á-Âu.
Có mối liên hệ nào trong việc Nga can dự vào Ukraine và Syria hay không?
Sự giống nhau nằm ở động cơ của Điện Kremlin khi họ quyết định can thiệp quân sự vào hai nước. Tất cả đều xuất phát từ sự căng thẳng và bất đồng với phương Tây. Đó cũng là cơ hội để Moscow chứng tỏ quân đội Nga đã trở lại và có khả năng hỗ trợ cho nền ngoại giao của nước này, bảo vệ lợi ích quốc gia. Thông điệp của Tổng thống Putin là Moscow có phương tiện để buộc các nước khác phải tôn trọng lằn ranh đỏ. Việc can thiệp vào Syria cũng là để chứng minh là cựu Tổng thống Mỹ Obama đã sai lầm khi tuyên bố hồi năm 2014 rằng Nga chỉ là một cường quốc trong khu vực.
Cuộc chiến ở Ukraine cũng như là ở Syria tác động như thế nào đến dư luận thế giới và Nga?
Xét về tổng thể, nhiều người cho rằng nước Nga lại nổi lên như một cường quốc hay một mối đe dọa. Theo kết quả điều tra của Pew Research Center, việc Moscow thường xuyên phô trương sức mạnh có ảnh hưởng tới hình ảnh của nước Nga. Tỷ lệ những người cho rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin làm việc ông cần làm trên trường quốc tế không cao. Chỉ có 19% ở châu Âu và 35% ở châu Phi. Số người ủng hộ nước Nga nhiều nhất là ở châu Á-Thái Bình Dương, nhưng cao nhất cũng chỉ là 37%. Trong giới tinh hoa chính trị, đương nhiên hình ảnh của Nga ở châu Âu và Mỹ xấu hơn so với ở châu Á và châu Phi. Ở châu Á và Trung Đông, trong khi sự can thiệp của Mỹ vấp phải nhiều nghi vấn thận trọng, nhất là sau khi Donald Trump đắc cử Tổng thống, thì việc Điện Kremlin tăng cường các hoạt động quân sự và ngoại giao trong các khu vực này lại được coi là sự cân bằng lực lượng. 47% người Mỹ và 41% người châu Âu coi sức mạnh và ảnh hưởng của Nga là một mối đe dọa cho đất nước. Tỷ lệ này cao hơn nhiều so với ở châu Phi, châu Á, Thái Bình Dương, Trung Đông và Nam Mỹ. Còn tại Nga, đương nhiên là dân chúng hài lòng vì đất nước họ đã tìm lại được vị thế quốc tế và hình ảnh của Nga trên thế giới trong những năm qua đã được cải thiện. Họ cho rằng đất nước trở nên hùng mạnh hơn và lợi ích của quốc gia cũng được bảo vệ. Chuyên gia địa chính trị Pháp Pierre Asner đã từng phát biểu khi cuộc xung đột Georgia nổ ra, nước Nga thích các nước khác sợ mình hơn là yêu quý mình.
Liệu Tây Phương và Moscow có hướng tới giai đoạn hòa hoãn hay không?
Nhiều chuyên gia dự báo việc Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ sẽ giúp phương Tây xích lại gần Nga một cách nhanh chóng và mạnh mẽ. Nhưng đó là điều không tưởng. Moscow vẫn chưa nhận được tín hiệu thuyết phục về sự giải ước sức mạnh của Mỹ tại lục địa Á-Âu và châu Âu như Điện Kremlin từng mong đợi. Nhưng có thể họ vẫn đang nuôi hy vọng. Tuy nhiên, trong thông điệp rõ ràng của Tổng thống Nga trước Quốc hội Liên bang ngày 1 tháng 3 vừa qua, người ta hiểu rằng trong những năm tới đây, Nga, một quốc gia đang bị xa lánh, sẽ tiếp tục duy trì quan hệ căng thẳng và thỏa hiệp với Mỹ. Các đối thủ chính trị của Tổng thống Donald Trump đã coi hồ sơ Nga là vũ khí chủ đạo để chống lại ông. Câu hỏi quan trọng nhất là liệu Moscow sẽ tìm cách hạn chế thiệt hại hay sẽ lại khiến cuộc đối đầu trầm trọng hơn nữa? Khi nhấn mạnh về sự nguy hiểm của việc quân sự hóa quan hệ chiến lược giữa phương Tây với Nga, Moscow có thể hy vọng là sẽ khiến châu Âu tìm cách ngưng vòng xoáy thù địch với Moscow, nhất là trong bối cảnh Mỹ và châu Âu có nhiều điểm bất đồng, xung khắc về cuộc chiến thương mại, tương lai thỏa thuận hạt nhân Iran, hồ sơ khí hậu toàn cầu, v.v. Nhưng dù sao đi chăng nữa, nếu quan hệ giữa Nga với phương Tây có được cải thiện thì cũng sẽ rất chậm, mục tiêu vẫn còn đang ở rất xa.
Quốc tế đánh giá Nga có lợi hay bất lợi hay là cả hai?
Theo đánh giá của phương Tây, mọi chuyện đều bất lợi cho Moscow. Các biện pháp trừng phạt, cô lập Nga, tác động tới sự phát triển kinh tế và an ninh của nước này. Nga bị mang tiếng xấu trên trường quốc tế, ảnh hưởng tới cân bằng sức mạnh giữa Nga và Trung Quốc, v.v. Còn tại Nga, như đã nói ở trên, dân chúng thấy sự hiện diện của Nga được củng cố trên thế giới. Điều này bù đắp lại cho những hệ quả tiêu cực mà nước Nga phải gánh chịu. Các biện pháp trừng phạt của phương Tây nhắm vào Nga không bị coi là sự trừng phạt nhắm vào chính sách không tốt của Tổng thống Vladimir Putin, mà được nhìn nhận là bằng chứng cho thấy các nước phương Tây muốn làm suy yếu nước Nga giống như từ trước tới nay phương Tây vẫn làm. Nhưng sự thật thì cần được nhìn nhận một cách thận trọng. Nga chỉ bị phương Tây, chứ không phải toàn thế giới cô lập. Trong khi một số nước tuân thủ lệnh trừng phạt của phương Tây, thì một số quốc gia khác lại tận dụng cuộc khủng hoảng Nga và phương Tây để hưởng lợi, chẳng hạn như Trung Quốc. Nhờ thế mà Nga cũng có cơ hội mở rộng hay đa dạng hóa quan hệ đối tác. Nhưng Điện Kremlin phải cho các đối tác mới này thấy rằng Nga có thể giữ một vai trò chính trị và chiến lược mang tính xây dựng. Tuy nhiên, chưa chắc là các đối tác trên có thể bù đắp cho Nga những thiếu hụt do các biện pháp trừng phạt của phương Tây gây ra.
RFI. Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý khán giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Vụ Skripal làm quan hệ Anh-Nga căng thẳng, châu Âu thận trọng. Việt Nam và Úc nâng cấp quan hệ lên hàng đối tác chiến lược. Thủ tướng từ chức, Slovakia lâm vào khủng hoảng chính trị. Chủ đề mục mới ngày một sự kiện, Rex Tillerson bị sa thải, thỏa thuận hạt nhân Iran như đèn treo trước gió. Và mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị nghe Thanh Hà điểm báo.
Điểm báo.
Chiến tranh lạnh, Thủ tướng Anh đi thêm một nước cờ, báo chí Paris ngày hôm nay mượn nhiều thuật ngữ của binh thư như là so càng, tùng các biện pháp trả đũa, giọng điệu cực kỳ cứng rắn khi bình luận về phản ứng mạnh mẽ của London sau vụ cựu điệp viên Skripal và con gái bị đầu độc. Nhìn từ số 10 Downing Street thì thủ phạm chính là nước Nga của Tổng thống Vladimir Putin.
Vụ đầu độc hai bố con ông Skripal là giọt nước làm tràn ly buộc London phải ra tay sau 14 vụ ám sát liên quan đến các nhà đối lập Nga trên đất Anh, theo ghi nhận của báo La Croix. Leseco nói đến đợt trục xuất các nhà ngoại giao quy mô nhất khi London gia hạn một tuần lễ cho 23 nhà ngoại giao Nga để rời khỏi nước Anh. Cũng London đình chỉ mọi đối thoại với Moscow ở cấp cao, rút lại lời mời Ngoại trưởng Lavrov sang Anh và sẽ không có một quan chức cao cấp nào trong thành phần chính phủ hay trong Hoàng gia Anh sẽ đến dự cúp bóng đá thế giới mở ra trong vòng chưa đầy 100 ngày nữa.
Riêng nữ thủ tướng Theresa May thì bà không ngần ngại nêu đích danh ông Vladimir Putin trong vụ đầu độc hai bố con cựu điệp viên Sergei Skripal hôm 4 tháng 3 vừa qua. Bà lên án nhà nước Nga đã sử dụng bất hợp pháp sức mạnh nhắm vào nước Anh, và để trả đũa thì London hứa là sẽ phong tỏa tài sản của Nga ở bất kỳ những nơi nào mà nước Anh có được bằng chứng là những tài sản đó được dùng vào mục đích đe dọa các công dân Anh. Thái độ cứng rắn của nữ thủ tướng May khiến hàng ngàn người Nga đang sống tại London và cả khu trung tâm tài chính City lạnh xương sống. Bởi như Liberation giải thích, kiều dân ở Nga mỗi một năm vẫn rót hàng tỷ bảng Anh vào các ngân hàng, vào các thị trường, địa ốc tại Vương quốc Anh. Thông tín viên Liberation thì lưu ý độc giả, lời lẽ cực kỳ cứng rắn của nữ thủ tướng Anh lần này trái ngược hẳn với sự thờ ơ và phản ứng rất dè dặt của chính quyền Anh hồi 2006, khi đó cựu điệp viên Anh Alexei Litvinenko đã bị đầu độc bằng chất polonium-210 có chất phóng xạ rất cao và phải mất 10 năm công chúng mới biết được sự thật về vụ việc này. Theresa May ở cương vị Bộ trưởng Nội vụ Anh trong thời gian từ 2010 đến 2016 đã ngăn cản công cuộc điều tra, khi đó bà nhấn mạnh là London nên giữ quan hệ ngoại giao tốt đẹp với nước Nga là hơn.
Trong nhiều năm, London không mấy hào hứng trước việc trực tiếp đối đầu với Moscow. Vậy lần này có gì khác?
Về mặt đối nội, bà May đang cần được Quốc hội yểm trợ trong lúc mà bà đang bị cả phe đối lập lẫn bên đảng bảo thủ chỉ trích về hồ sơ Brexit. Còn về đối ngoại thì Liberation nhận thấy rằng Thủ tướng Anh đang tìm cách lôi kéo cộng đồng quốc tế về phía London trong cuộc đọ sức với Moscow và làm sống lại cái bầu không khí của những năm tháng chiến tranh lạnh. Báo Le Monde được bình luận, trong mọi trường hợp, tính toán của bà Theresa May hết sức tế nhị, 3 ngày trước bầu cử Tổng thống Nga mà kết quả đã được biết trước, thì chiến lược cứng rắn của London lại càng tô điểm thêm cho hình ảnh của một Vladimir Putin đương đầu với phương Tây để kiếm phiếu của cử tri Nga.
Cũng tại châu Âu, nhân vật nữ thứ nhì được các tờ báo Pháp dành nhiều bài vở là Thủ tướng Đức Angela Merkel sau khi bà chính thức tuyên thệ nhận thêm một nhiệm kỳ thứ tư.
Phải mất 6 tháng sau bầu cử, bà Merkel mới thành lập được chính phủ và tỷ lệ tín nhiệm của bà ở Quốc hội đã thấp hơn dự kiến. Chưa gì mà đa số ủng hộ Merkel ở Quốc hội đã bị thu hẹp, tựa của một bài báo trên Le Figaro. Leseco thì nêu bật những thách thức chờ đợi bà Merkel ở nhiệm kỳ vừa chính thức mở ra hôm qua. 15 bộ trưởng, trong đó có 7 phụ nữ, ưu tiên của nội các mới gồm vượt qua những bất ổn định chính trị ở trong nước có thể làm cản trở mọi kế hoạch cải tổ, trong đó có tham vọng cải tổ Liên hiệp châu Âu, chính sách nhập cư và thương mại cũng là những hồ sơ rất nhạy cảm. Le Monde trong bài xã luận đi sâu hơn vào chi tiết qua nhận xét 25 tuần lễ để thành lập chính phủ, đà vươn lên của phe cực hữu là hai thách thức về mặt đối nội chờ đợi Thủ tướng Merkel. Còn trên trường quốc tế, đành rằng đồng euro không còn bị đe dọa như là hồi năm 2009, thế nhưng trên cả lục địa già, các làn sóng bài châu Âu đang dâng cao. Thế rồi, Trung Quốc, Nga và cả Thổ Nhĩ Kỳ thì đang trở thành những chế độ độc đoán. Nước Mỹ của Tổng thống Donald Trump thì đang mở ra một cuộc chiến thương mại với toàn thế giới. Angela Merkel bước vào một nhiệm kỳ thủ tướng mới trong hoàn cảnh bất thuận lợi hơn bao giờ hết.
Hồ sơ quốc tế thứ ba được các báo Pháp tiếp tục bình luận nhiều vẫn là sự kiện Bộ Ngoại giao Mỹ đổi chủ. Theo Lacroix, để chuẩn bị cho hai sự kiện ngoại giao quan trọng trong tháng 5 tới đây là tuyên bố Mỹ có rút lui khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran hay không và cuộc họp thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump với lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un. Nhà Trắng đã chọn một nhân vật diều hâu là Mike Pompeo để đứng đầu Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ.
Từng phục vụ trong quân đội, từng là một doanh nhân trước khi ra làm chính trị, tài ngoại giao của ông này tới nay vẫn còn là một ẩn số, theo như ghi nhận của tờ báo. Đầu 2017, khi được chỉ định đứng đầu cơ quan tình báo Mỹ CIA, ông Mike Pompeo đã chủ trương là để cơ quan này được thành công thì CIA phải hung hăng, thô bạo, không dung tha, quyết liệt và không nương tay. Lacroix đặt câu hỏi, liệu rằng đó có là kim chỉ nam trong đường lối đối ngoại của người sắp thay thế ông Rex Tillerson hay không? Le Monde ở trong bài viết mang tựa đề Ngoại giao Mỹ trong tay một nhân vật cứng rắn nói đến một sự gần gũi giữa hai nhân vật là Donald Trump và Mike Pompeo, giám đốc CIA làm việc với Tổng thống Mỹ hàng ngày và trong lúc mà mọi người ngạc nhiên về những tin nhắn thô bạo của Tổng thống Trump trên Twitter, thì chỉ có mỗi mình Mike Pompeo cho rằng chính những cái tweet đó đã có tác động thực sự để chúng ta hiểu được thế giới chung quanh từ trong nguyên văn. Và Le Monde được bình luận thêm, lời ca tụng đó đã lọt vào tai người được khen.
Về lập trường của Ngoại trưởng Mỹ tương lai trên hồ sơ hạt nhân Bắc Triều Tiên, tác giả bài báo Jean Paris chờ đợi Mike Pompeo sẽ đưa ra một cái nhìn bi quan hơn.
Trong một bài phát biểu gần đây, giám đốc CIA đã từng khẳng định rằng Kim Jong-un đang trang bị vũ khí nguyên tử không chỉ để bảo đảm cho chế độ được tồn tại, mà mục tiêu sau cùng của Bình Nhưỡng là thống nhất bán đảo Triều Tiên. Cũng Le Monde được kết luận, có nhiều nguồn tin cho rằng sớm muộn gì thì cố vấn an ninh quốc gia của Nhà Trắng là tướng Mark Master cũng sẽ phải ra đi, khi đó thì chính sách đối ngoại của Mỹ sẽ được đặt trong tay ba nhân vật, gồm Donald Trump, Ngoại trưởng Pompeo và Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc là bà Nikki Haley, nhân vật nữ này nổi tiếng là hiếu chiến.
Ở cách rất xa Washington, cả một dân tộc kiệt sức vì chiến tranh nhưng lại không thu hút báo chí bằng việc Ngoại trưởng Rex Tillerson bị cách chức một cách thô bạo.
Là khoa chạy tựa trên tranh nhất, Syria, cả một dân tộc đang bị kiệt sức. Cuộc nội chiến tại Syria bước sang năm thứ 8, gần nửa triệu người bị thiệt mạng. 80% dân số trong cảnh bần cùng, một số ít lợi dụng chiến tranh và lệnh cấm vận để làm giàu. Lacroix là tờ báo duy nhất dành hai trang để nói về chủ đề này. Trong khi đó, các tờ báo khác như là Le Monde hay là Libération và cả Le Figaro thì đều mổ xẻ rất kỹ hiệp một trong cuộc đọ sức pháp lý giữa người vợ quá của nam danh ca Johnny Hallyday và hai người con lớn của ông là Laura Smith và David Hallyday. Laura và David cả hai cùng là những nghệ sĩ, thậm chí David còn từng soạn nhạc cho cha. Nay cả hai đòi được quyền can thiệp vào đĩa hát cuối cùng của thần tượng Johnny. Can thiệp ở đây phải hiểu theo nghĩa là họ can thiệp cả về mặt nghệ thuật lẫn tác quyền. Libération chán ngán chạy tựa, giữa hai phe lúc nào cũng chỉ có tiền bạc.
Vừa rồi là mục điểm báo của Thanh Hà, tiếp theo đây là tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự. Tú Anh giới thiệu với quý vị bầu cử Tổng thống Nga, một vở tuồng không hẳn thiếu kịch tính, với phần phân tích của thông tín viên Hoàng Dung từ Moscow.
Tạp chí Tiêu Điểm.
Trong trường hợp bất ngờ khủng khiếp, ngày 18 tháng 3 tới đây, Vladimir Putin sẽ tái đắc cử với số phiếu áp đảo ngay vòng 1. Tiếp tục làm Tổng thống Nga đến năm 2024. Tuy kết quả có thể dự báo trước, nhưng có hai vấn đề đang làm ban tham mưu của Điện Kremlin bối rối. Thứ nhất là tỷ lệ cử tri vắng mặt, có thể làm chiến thắng mất chính danh. Ẩn số thứ hai là thế đang lên của ứng cử viên Đảng Cộng sản Nga, nhà triệu phú Pavel Khrunidin, để tránh mọi phản ứng bất lợi với những cuộc biểu tình phản kháng dữ dội huy động hàng trăm ngàn người như vào tháng 12 năm 2012. Tổng thống Putin dày công chuẩn bị, không vận động tranh cử, không tranh luận đối chiếu cương lĩnh chính trị khiến cho các đối thủ mất cơ hội tấn công, chỉ ra nhược điểm. Thứ hai là cấm viện thăm dò độc lập Lavada công bố, thế nhưng một số việc dường như lại không theo đúng tiên liệu của Điện Kremlin. Từ Moscow, thông tin viên Hoàng Dung sẽ phân tích sau đây. Thân chào Hoàng Dung, chỉ còn vài hôm nữa, tức là Chủ nhật tới thì bầu Tổng thống Nga. Kết quả thăm dò chính thức dường như vẫn xác định Tổng thống Vladimir Putin chiến thắng. Nhưng vì sao có tin chính quyền khống chế viện thăm dò Lavada, nếu viện thăm dò độc lập công bố kết quả thì sẽ bị đóng cửa, thì cái chuyện này cho phép suy đoán ra sao?
Trong mấy năm cuối thì có rất là nhiều tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận đã lần lượt im hơi lặng tiếng. Có nhiều nguyên nhân mà khiến họ phải im hơi lặng tiếng, trong đó có cái việc ra đời một số cái bộ luật mới của Nga không có được thuận lợi lắm cho các tổ chức mà nhận tiền tài trợ của các cái tổ chức từ nước ngoài vân vân. Trên các hệ thống thông tin đại chúng cũng vậy, thì các cái tiếng nói có thể đối lập với chính quyền cũng càng ngày càng ít đi. Cơ quan tìm hiểu thăm dò dư luận Lavada đây là tương đối vẫn còn lâu bền, vẫn còn hoạt động được, và những điều tra dư luận của họ thì cũng được dân chúng khá là tín nhiệm. Tuy nhiên vào cái thời điểm mà trước cái cuộc bầu cử này thì cái công bố của cái tổ chức này thì quả thật là vắng bóng, tiếng nói đối lập như ông Navalny vân vân thì cũng không được tham dự vào cái cuộc bầu cử lần này. Vì vậy cho nên có nhiều người Nga thì khi mà được hỏi thì họ nói rằng là chỉ còn có ai đâu nữa để bầu, chỉ còn mỗi Putin là còn sáng giá nhất mà thôi. Có nghĩa là ý kiến nhận định chính thống thì hầu như là đã không còn thấy xuất hiện nhiều trên cái luồng thông tin ở nước Nga. Kết quả cuộc bầu cử tổng thống lần này thì hầu như ai cũng biết chắc chắn rồi. Không có một cái ứng cử viên nào có thể cạnh tranh được với đương kim tổng thống Putin hiện. Nhưng có lẽ cái việc mà cái cơ quan thăm dò dư luận Lavada không được phép đưa ra những cái kết quả thăm dò của mình có thể liên quan đến cái việc chính quyền rất là sợ, e ngại rằng là trong cái việc mà đưa ra những cái kết quả thăm dò dư luận nó có thể mang những cái khía cạnh khác, mà chẳng hạn như là thái độ của dân chúng hay là gì đó có thể phản ánh những cái khía cạnh tiêu cực của đời sống, thì như vậy nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái việc động viên người dân đi bỏ phiếu.
Lần này có tới 8 ứng cử viên, thì trong số 7 ứng cử viên đối đầu với Tổng thống Putin thì có những cái nhân vật nào tiêu biểu trong bối cảnh Alexei Navalny, như Hoàng Dung vẫn nói bên trên đó, bị cấm ra ứng cử, có thể làm cho cuộc bầu cử Tổng thống Nga lần này tẻ nhạt? Thì đối với báo chí quốc tế thì có hai người là Svetlana Subchak và Pavel Khudinin. Thì theo Hoàng Dung đó, thì họ có những cái chủ trương nào, có những cái đặc điểm nào thu hút cử tri?
Vâng, theo như là các cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy thì cái ứng cử viên có khả năng đứng thứ hai trong cái cuộc bầu cử lần này, đấy chính là một cái nhân vật rất là mới mẻ trong cái trường chính trị của nước Nga, đấy chính là ông Pavel Grudinin, là giám đốc của một nông trang chuyên trồng về dâu tây ở ngoại ô của Moscow. Mấy năm trước đây thôi thì đây chính là một trong những cái người mà được Putin tin cậy trong cái cuộc bầu cử tổng thống của ông cái đợt trước, và đến năm 2010 thì ông vẫn là một cái thành viên của Đảng nước Nga thống nhất của chính quyền. Thế nhưng mà gần đây thì ông lại đã đứng trong hàng ngũ của các đảng viên Đảng Cộng sản ứng cử lần này. Và theo các cuộc thăm dò dư luận khác nhau thì ông đứng thứ hai, sẽ thu được từ 10 đến 14% số phiếu trong cái cuộc bầu cử này. Là người mà bị báo chí và truyền thông chĩa mũi dùi nhiều nhất, nào là có tài khoản ở ngân hàng nước ngoài, nào là bán đất của nông trang vân vân. Thế nhưng mặc dù bị nhiều cáo buộc như vậy, nhưng mà uy tín của ông thì càng gần đến ngày bầu cử lại càng có vẻ là gia tăng hơn chứ không phải là giảm sút đi. Đường hướng của ông thì nó dựa trên những cái chính sách cộng sản của Nga trong bao nhiêu năm qua vẫn theo đuổi, đó là phát triển nông nghiệp, đề cao giá trị từ thời Liên Xô trước đây, đó là kinh tế của nhà nước vân vân. Có lẽ là trong cái bối cảnh mà nước Nga bị bao vây kinh tế hiện nay, nền kinh tế của nước Nga đã phụ thuộc chủ yếu vào nông nghiệp và phát triển sản xuất nội bộ. Chính vì khuynh hướng này đã làm cho cái tinh thần ái quốc của người dân Nga đã được hun đúc hơn. Vì vậy cho nên là một cái người xuất thân từ nông dân, từ nông thôn, từ nông nghiệp như là ông Pavel Grudzin đã được cử tri tín nhiệm và ưu ái hơn. Tuy nhiên trong những cái đường hướng chính của ông ấy thì không có cái gì đặc sắc hết cả, cũng lại giống như toàn bộ những cái đường hướng của Đảng Cộng sản bao nhiêu năm qua. Ngược lại với cả cái ông Pavel Grudzin này thì lại có một cái nhân vật rất là đặc biệt và có thể nói là có nhiều cái ý tưởng nhất, đưa ra nhiều những cái phát biểu bạo miệng nhất trong cái cuộc vận động bầu cử lần này. Đó chính là cô Ksenia Sobchak, chính là con gái của cựu nhà thị trưởng thành phố Sankt Petersburg, cũng là người thầy của đương kim tổng thống hiện nay. Có nguồn tin cho biết là Ksenia Sobchak đã đến gặp gỡ và nói chuyện với Tổng thống Putin trước khi mà quyết định ra ứng cử. Và theo những nguồn tin đó thì có vẻ như Tổng thống Putin không có được hài lòng về cái việc đăng cai ứng cử lần này của cô Ksenia Sobchak. Cũng có những nguồn tin lại cho hay rằng có thể cái ý tưởng mà cô Ksenia Sobchak ra ứng cử tổng thống lần này cũng đã được xuất hiện ngay chính từ trong Kremlin, giống như là một cái ngôi sao để cạnh tranh lấy cái số phiếu định ủng hộ cho ông Navalny. Dù thế nào đi nữa thì cô Ksenia Sobchak có thể nói là một cái nhân vật rất là nổi tiếng hiện nay ở nước Nga. Và cái tầng lớp mà ủng hộ cô nhiều nhất chính là cái tầng lớp trẻ. Thế nhưng cái tầng lớp trẻ cũng chính là cái tầng lớp mà ít tích cực đi bầu cử tổng thống nhất. Vì vậy cho nên mặc dù cô rất là nổi tiếng nhưng mà người ta dự đoán là cô sẽ chỉ nhận được khoảng từ 2-3% số phiếu bầu trong lần bầu cử này mà thôi.
Theo giới phân tích tại Nga, theo giới quan sát tại Nga thì cái điều gì làm cho ban tham mưu của Tổng thống Putin lo ngại trong cái cuộc bầu cử này, mặc dù là ông có thể gần như là chiến thắng một cách chắc chắn?
Cho đến tận thời điểm này thì các nhà dự đoán đều cho biết là ông sẽ thu được ít nhất là từ 63-67% số phiếu bầu trong cái cuộc bầu cử lần này. Nhưng mà có lẽ chính quyền lo ngại nhất chính là cái việc cuộc bầu cử lần này nó không có gì là đặc sắc hết cả, cho nên nó sẽ làm cho nhiều người không muốn đi bỏ phiếu, làm cho số lượng cử tri đi bầu sẽ trở nên rất là thấp. Nếu mà cái số lượng cử tri đi bầu mà thấp thì thứ nhất cuộc bầu cử sẽ không được coi là hợp lệ. Tất nhiên là cái số lượng cử tri nó không thể nào thấp đến cái mức như vậy được. Nhưng mà khi mà số lượng cử tri đi bầu ít thì cái chiến thắng của Tổng thống Putin nó cũng sẽ không có vẻ vang và thuyết phục. Bởi vì sẽ có rất là nhiều cái quyết định là của ông. Nếu mà được mọi người ủng hộ một cách tuyệt đối thì nó sẽ thực hiện được dễ dàng hơn. Và những cái chính sách an sinh xã hội vân vân nó sẽ thông qua một cách dễ dàng hơn. Hôm 1 tháng 3 thì Tổng thống vừa đọc diễn văn trước Thượng viện hàng năm của ông về cái đường hướng phát triển chiến lược của Nga trong thời gian tới, như là phát triển quốc phòng rồi thì phát triển công nghệ cao vân vân. Như vậy có lẽ là trong cái nhiệm kỳ tới này Tổng thống sẽ có rất là nhiều cái quyết định táo bạo hoặc là những cái đường hướng quan trọng trong cái việc phát triển nước Nga. Vì thế cho nên ông cần một cái sự ủng hộ của dân chúng, và vì vậy cho nên nếu mà số lượng cử tri đi bầu thấp và cái số lượng cử tri bầu cho ông tuy là cao 60-mấy% nhưng tính ra nó chưa đến một nửa dân số thì nói chung nó cũng sẽ không là một điều kiện thuận lợi hoạt động của ông trong tương lai.
Cảm ơn thông tin viên Hoàng Dung từ Moscow.
Vừa rồi là tạp chí Tiêu điểm thời sự của Tú Anh về bầu cử Tổng thống Nga sắp diễn ra. Khép lại chương trình hôm nay là tạp chí Xã hội với chủ đề Tại Syria, xà phòng Aleppo gắng gượng hồi sinh từ đống tro tàn. Tạp chí do Minh Anh biên soạn, phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
Tạp chí Xã hội.
Nhắc đến Syria, điều đầu tiên người ta nghĩ đến là cuộc nội chiến kéo dài từ 7 năm qua. Hơn 350.000 người chết, đất nước hoang tàn và một nền kinh tế lụng bại. Dù vậy, trong đống đổ nát đó, vẫn còn một ngành sản xuất đang vật vã tìm sự sống. Đó là ngành chế biến xà phòng Aleppo, có truyền thống từ hơn 3.000 năm lịch sử, một dòng sản phẩm biểu tượng của đất nước Trung Đông này. mẫu mã thô kịch, thoạt nhìn trông giống như những bánh xà phòng đá Việt Nam ngày xưa. Nhưng tại châu Âu nói chung và Pháp nói riêng, xà phòng Aleppo lại rất được ưa chuộng và được xếp vào một trong những dòng sản phẩm bio cao cấp dùng để chăm sóc và dưỡng da hay tóc bên cạnh tinh dầu Argania. Trên lý thuyết, xà phòng Aleppo được chế biến một cách thủ công từ những hương liệu thực vật hoàn toàn tự nhiên, theo như giải thích của ông Samir Constantini, chủ doanh nghiệp Aleppia, trong một phóng sự ngắn của RFI.
Những bánh xà phòng mà người ta mua trên thị trường hiện nay nhìn chung được chế biến với mỡ. Đó là loại mỡ động vật mà các nhà chế biến xà phòng thu gom từ các lò giết mổ động vật. Xà phòng Aleppo được chế tạo từ dầu olive nên khác hẳn, bởi vì đây là một thành phần có nhiều đặc tính tốt và ngoài ra còn có tinh dầu quả nguyệt quế nữa.
Dầu olive, dầu axit béo như omega 6 và 9, axit palmitic cùng nhiều loại khoáng chất khác có lợi cho việc chăm sóc và dưỡng da, chống viêm nhiễm hay tái tạo tế bào da. Dầu hạt nguyệt quế được biết đến với những ưu điểm là mềm da, sát trùng và tẩy khuẩn. Đây còn là thành phần được cho là màu nhiệm nhất trong xà phòng Aleppo. Tỷ lệ dầu hạt nguyệt quế càng nhiều, có khi lên đến 40% thành phần chế biến, thì hiệu quả dưỡng da càng cao, nhưng cũng vì thế mà giá xà phòng Aleppo càng đắt. Với những ưu điểm này, xà phòng Aleppo còn được khuyến nghị dùng cho trẻ sơ sinh do việc xà phòng không có chứa chất tạo mùi thơm, chất bảo quản hay tạo màu sắc. Từ bốn thành phần chính, dầu ô liu, dầu quả nguyệt quế, nước và natri carbonate thực vật, xà phòng Aleppo ngoài màu nâu nhạt, trông có màu xanh lá ô liu lại đòi hỏi rất nhiều thời gian chế biến. 3 ngày để nấu hỗn hợp dầu đó thành xà phòng, nhưng phải mất đến từ 9 đến 12 tháng để phơi khô. Du nhập vào châu Âu vào cuối thiên niên kỷ đầu tiên, nhờ vào các mối liên hệ dày đặc giữa thế giới Ả Rập với Tây Ban Nha và đảo Sicilia, và nhất là nhờ vào các cuộc thập tự chinh, xà phòng Aleppo đã trở nên quen thuộc với người tiêu dùng châu Âu. Thế nhưng, Aleppo, Tây Bắc Syria, cái nôi của bánh xà phòng bio đó, từ năm 2014 đã bị chiến tranh tàn phá. Là thủ phủ kinh tế của Syria, trước khi xảy ra chiến sự, Aleppo cung cấp cho thị trường xà phòng tại Trung Đông, chủ yếu là Iraq và châu Âu, mỗi năm 20.000 tấn xà phòng, theo như số liệu của năm 2010. Tuy chưa bao giờ ngừng hoạt động, nhưng sản lượng đã tụt giảm thê thảm, chỉ còn vài chục tấn mỗi năm. Cuộc nội chiến đã làm phân tán các nhà sản xuất, họ lần lượt bỏ xứ do nhà xưởng bị tàn phá, đến những nơi khác có điều kiện khí hậu tương tự cho việc sản xuất như vùng Afrin ở Bắc Syria, Nam Thổ Nhĩ Kỳ, Liban, Tunisia và xa hơn nữa là tại Pháp, v.v. Dù vậy, vẫn có những con người tâm huyết cố bám trụ tại Aleppo như lời khẳng định của ông Hisham Sbeili, Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ ngành chế biến xà phòng Aleppo thuộc Phòng Công nghiệp Aleppo với phóng viên kênh truyền hình France 24.
Trong suốt giai đoạn khủng hoảng, chúng tôi vẫn tiếp tục sản xuất chừng vài chục tấn mỗi năm trong một gian hầm dưới trang viên của tôi ở Aleppo và tại nhiều xưởng chế biến nhỏ khác. Xà phòng Aleppo cũng giống như là sô-cô-la Thụy Sĩ, dầu hỏa Ả Rập Xê Út sẽ không bao giờ ngừng sản xuất tại đây.
Ông Hisham Sbeili cũng có cái may mắn là trong suốt 4 năm chiến sự dữ dội giữa phe nổi dậy và quân chính phủ Damas, nhà xưởng của ông ở Aleppo không bị chiến tranh tàn phá. Do đó khi chế độ tuyên bố lấy lại được kiểm soát vùng Aleppo, ông Hisham Sbeili đã có thể nhanh chóng mở cửa hoạt động trở lại.
Vì cần rất ít đến máy móc để chế biến xà phòng, do đó không cần đầu tư gì nhiều nếu như các nhà chế biến công nghiệp mong muốn trở về. Con đường đến cảng Latakia cho phép xà phòng có thể xuất khẩu sang châu Âu giờ cũng an toàn hơn kể từ khi chế độ nắm lại quyền kiểm soát vùng Aleppo.
Tuy nhiên, đi tị nạn cũng có cái giá của nó. Chi phí sản xà phòng ở phía nam Thổ Nhĩ Kỳ, nhất là tại vùng Antioch, cao gấp mấy lần so với tại Aleppo, theo như lời kể của ông Fuad Fansa, xuất thân từ một gia đình chuyên sản xuất xà phòng từ thế kỷ 19.
Thuế TVA tại Thổ Nhĩ Kỳ là 18%, lạm phát phi mã, giá nhân công cao hơn 60%, còn chúng tôi phải trả đến 20.000 đô la một năm tiền thuê kho bãi, trong khi mà tại Syria chúng tôi sở hữu đất đai. Mặt khác, tại Syria, giá dầu ô liu chỉ ở mức 900 đô la một tấn, ở Thổ Nhĩ Kỳ ít nhất phải là 1.450 đô la.
Nhiều người trong số họ còn đi tị nạn xa hơn. Nếu như một số người chọn đến các nước khác trong khu vực, thì số khác không ngần ngại đến mở hẳn doanh nghiệp tại châu Âu như Pháp chẳng hạn. Trong phóng sự của RFI, ông Hassan Harastani, một trong những bậc thầy về chế biến xà phòng Aleppo, cho biết ông đã được học nghề này từ cha, một kỹ nghệ có từ 3.000 năm lịch sử. Sau khi nhà xưởng đã bị phá hủy vào năm 2012, ông đến tị nạn tại Liban, rồi tham gia vào doanh nghiệp Aleppo của ông Samir Constantini vào năm 2014. Thế nhưng, ông Samir Constantini lưu ý là, mặc dù thành phần xà phòng không thay đổi, nhưng cách chế biến của doanh nghiệp Aleppo có phần được công nghiệp hóa hơn so với truyền thống.
Điểm khác biệt duy nhất là sản lượng ở Pháp thấp hơn nhiều. Thay vì đổ trực tiếp bánh xà phòng còn nóng lên sàn đất như cách làm tại Aleppo, thì chúng tôi đổ chúng vào khuôn có kích cỡ vừa phải hơn.
Theo thẩm định của ông Didier Shehadet, một trong số những nhà sản xuất xà phòng Syria đến định cư tại Thổ Nhĩ Kỳ, thì chiến sự bùng nổ dữ dội tại Aleppo từ năm 2014 đã gây thiệt hại cho lĩnh vực này mỗi năm khoảng 10 triệu đô la. Ngoài những thiệt hại về kinh tế, các nhà sản xuất giờ còn phải đối mặt với việc bảo vệ uy tín chất lượng và nguồn gốc sản phẩm. Bởi vì giấy chứng nhận đăng ký chỉ dấu địa lý do Cục Bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp và thương mại cấp chỉ có giá trị hành chính tại vùng Aleppo. Mặt khác, vì Syria không tham gia vào Hiệp ước Lisboa về bảo vệ nguồn gốc xuất xứ và thương hiệu sản phẩm, nên việc không tồn tại một tên xuất xứ cần được bảo vệ hay được kiểm soát trên bình diện quốc tế đã mở rộng cửa cho các hoạt động làm hàng nhái. Đó là chưa kể đến một sự cạnh tranh dữ dội giữa các nhánh trong cùng một dòng họ, cũng như là các hãng bào chế mỹ phẩm lớn chuyên về dòng hàng bio nhằm đáp ứng nhu cầu các sản phẩm làm đẹp sinh thái ngày càng lớn trên thế giới.
Des propos de savon, un petit verre d'eau, on remet au fond avec un anneau et du bout des lèvres. On soufflait dedans, en croquant des rêves du bout de nos dents. Là-bas les épines, là-bas les crevettes, y'avait pas de rustine pour les regonfler. Mais émerveillés, un peu somnambules, au bord du cahier, on comptait les bulles. C'était juste un peu du calme de l'eau. On n'était pas Dieu, nous et nos cerceaux. Souffler n'est pas jouer dans la cour des grands. Nos pleurs envolées étaient transparents. Pas de quoi s'en faire des perles humides. De ces phylactères ou des prisons vides. Et comme des zéros, en têtant nos pulls, nous sur nos bureaux, on faisait la bulle. Je guette la vague, la mousse, l'écume.
RFI.
Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt qua địa chỉ vi.rfi.fr hay nghe qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Chương trình của RFI tiếng Việt đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Vụ Skripal làm quan hệ Anh-Nga căng thẳng, châu Âu thận trọng. Việt Nam và Úc nâng cấp quan hệ lên hàng đối tác chiến lược. Thủ tướng từ chức, Slovakia lâm vào khủng hoảng chính trị. Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai sau phần bản tin và điểm báo như thường lệ là mục tạp chí Người Pháp, Nước Pháp của Thu Hằng với tựa đề Phiêu du trong hương vị ẩm thực Pháp, Goût de France. Mời quý vị đón nghe. Toàn ban biên tập RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian cho chương trình. Hẹn gặp lại trong buổi phát thanh ngày mai.